This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây, mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, mình Dũng mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, không biết là trong những cuối tuần vừa rồi thì không biết là anh Tiến Dũng có những ngày thật vui, đúng không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Ngày lễ mẹ vừa qua thì rất là vui. Cảm ơn Minh Nhung.
Và trong ngày đầu tuần hôm nay thì thị trường kinh tế thế nào thưa anh?
Wow, thị trường kinh tế ngày hôm nay thì có những con số rất là lẫn lộn, đặc biệt riêng về Dow Jones thì con số đứng yên tại chỗ chưa thấy lên xuống, nhưng mà nó rất là cao đến 18.191 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.997 điểm. S&P 500 đã xuống 5 điểm và con số hiện tại là 2.110 điểm, thì nốt 10 năm là 2.19%. Dầu thô thì giảm 29 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng 22 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm nhẹ, hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.188 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 3.01%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.725 đồng và bán ra là 21.825 đồng. Vàng thì mua vào là 34.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.030.000 đồng cho một lượng. Và bản tin giật gân đầu tiên thì Dũng xin gửi đến quý vị cho cái ngày đầu tuần nó được vui vẻ một chút xíu. Vì sáng ngày hôm nay tất cả hầu hết các trang mạng truyền thông đưa ra cái bản tin mà nó hầu như nó đạt được cái gọi là cái record. Kỷ lục từ trước bây giờ trước đến nay là một cái công ty tên là TNS Group có khoảng hơn 6.000 nhân viên ở bên Trung Quốc. Đây là một cái tập đoàn, ví dụ không có biết sản xuất cái gì, nhưng mà cái người chủ của cái tập đoàn này đó, họ đã cho trên 6.000 nhân viên của họ trả tất cả mọi chi phí để take một cái trip, tức là một cái chuyến du lịch từ bên Trung Quốc qua bên Pháp để kỷ niệm được 20 năm thành lập, được thành công của cái company này. Và cái công ty này đã trả số tiền trên 6, đã bao trên 6.000 nhân viên của họ để mà đi cái chuyến du lịch hầu được 4 ngày ở bên Pháp. Trước hết là họ đi đi đến một cái museum rất nổi tiếng tên là Louvre của bên Pháp, rồi họ sẽ ghé ngang qua một cái gallery, tức là một cái cơ sở thương mại hay là một cái trung tâm thương mại Lafayette rất là lớn. Và sau đó thì họ sẽ đi thăm các nơi khác nữa, đồng thời cuối cùng là họ ghé về một cái town tên là Nice. Và cho biết rằng cái sau khi mà ở 4 ngày trip này rồi thì họ đã được ghi vào cái sổ gọi là Guinness Record, khi mà một con số gọi là nhân viên đông nhất thế giới, trên 6.000 người mà đi tour du lịch như vậy thì phải nói rằng không thể tưởng tượng được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng có một lời khen cho một cái ông chủ có cái lòng tốt như vậy. Vì ở Hoa Kỳ chưa bao giờ xảy ra trường hợp giống như vậy, mặc dù có rất là nhiều công ty khổng lồ. Chút xíu đây chúng tôi sẽ đưa những công ty đó cái tên tuổi như thế nào cho quý vị. Là một cái bản tin kế tiếp thì theo như bộ cái số liệu của khảo sát của cái cục thống kê lao động cũng như là khảo sát cái chi tiêu dùng hàng năm của người dân Hoa Kỳ đó, thì họ đưa ra con số rất là hầu như là chính xác, cho biết rằng một cái hộ gia đình hay là một cái gia đình ở Hoa Kỳ á, họ chi tiêu trung bình một ngày là 140 Mỹ Kim. Dùng nhắc lại là một hộ, tức là một gia đình chứ không phải là một người nha, một hộ gia đình như vậy là 140 đồng cho một ngày. Và theo con số tôi biết thì cái vấn đề ở đây đó là người Mỹ họ xài cái credit card nhiều quá đi, mà họ thường nói là cái plastic card, hay là cái tiền của họ xài cái debit card, tức là tiền nó rút trực tiếp từ nhà băng qua một cái thẻ tín dụng mà chúng ta gọi là cái debit, thì khó mà họ có thể track đi được là số tiền họ xài bao nhiêu, họ tìm bao nhiêu thì họ biết rồi, nhưng mà họ xài bao nhiêu đó, họ earn một tháng bao nhiêu tiền, một năm bao nhiêu tiền rõ ràng. Nhưng mà cái xài của họ hầu như họ bị lose đi cái track, tức là họ không có biết được họ xài như vì qua những cái thẻ, họ không có keep track được. Vì thế, hiện tại bây giờ có rất là nhiều gia đình ở Hoa Kỳ nó gọi là bị serious problem về financial, tức là họ gặp cái sự khó khăn vô cùng về cái tài chính. Ngay cả cái tiền về hưu trí hay là về cái retirement saving họ cũng đã không có nữa. Và theo như cái cục điều tra thống kê lao động cũng như là người tiêu dùng đó, thì họ cho biết rằng họ theo một cái thăm dò thì có 8 cái nhu cầu chính mà người Mỹ họ phải đi theo một cái quy luật, hầu như là một cái quy luật ở Hoa Kỳ. Thứ nhất là 140 đồng họ chia đều ra cho 8 cái nhu cầu chính. Đầu tiên là cái housing, tức là tiền nhà. Không biết họ mướn, họ thuê hay là họ mua là 40, trung bình là 47 đồng cho một ngày. Kế tiếp là cái transportation, tức là tiền xe, đi xe bus, xe đò hay là xe lửa hay là xe hơi hay thế nào nữa thì khoảng 25 đồng. Cộng thêm 18 đồng tiền lương thực, tức là họ ăn, họ uống, không cần biết bao nhiêu, cộng lại là khoảng 18 đồng cho một ngày. Những cái linh tinh khác như là bị hư xe, bị sửa này nọ luôn là họ cộng vào khoảng 15 đồng. Và 14 đồng là retirement, và 10 đồng là healthcare, 7 đồng là giải trí. Trong đó cái số tiền mà chi tiêu cho quần áo là thấp nhất khoảng 4 đồng cho một ngày. Và tổng số lại cho cái 8 nhu cầu chính này đó là người Mỹ chi ra khoảng 140 Mỹ Kim cho một ngày. Nhưng mà đó là một cái hình ảnh cho những người average và những người Mỹ mà Tiến Dũng nghĩ rằng đây là những người nằm trong cái dạng trung lưu. Ngược lại thì người ta đưa ra thống kê nữa là trong đó có khoảng 60% hộ gia đình của Hoa Kỳ họ có thể xài ít hơn cái số tiền 140 Mỹ Kim cho một ngày. Nhưng mà đó là những cái số liệu mà họ đưa ra hầu cho rất là chính xác khi mà người Mỹ cung cấp cái thông tin cho họ. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta xài thẻ tín dụng hoặc là xài cái debit card, chúng ta dễ, rất là dễ để mà lose cái track, để mà theo dõi cái tiền chúng ta nó ra bao nhiêu và nó vô bao nhiêu. Vì vậy thì quý vị, từ người Mỹ đó, những người nào rất kỹ đó, là họ có một cái sổ, dù họ xài 10 đồng, họ ghi cái số trừ 10 đồng và họ cộng số đó lại để họ chi tiêu ra cái ngày đó họ chi tiêu bao nhiêu, để hầu cho không bị thâm thủng về cái ngân sách gia đình cho những ngày sắp tới. Đặc biệt là người Mỹ thường thường đến cuối tháng đó là họ bứt tóc bứt tai vì họ cảm thấy rằng số tiền họ hình như là thiếu quá nhiều. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin nó khá vui cho cái tình hình về tiền lương cũng như là những người được mướn vào cho cái công việc của Hoa Kỳ. Con số mới nhất đưa ra của Bộ Lao động ngày thứ Sáu tuần rồi đó, thì họ cho biết rằng riêng về cái lĩnh vực, về thứ nhất là về dịch vụ chuyên nghiệp mà chúng ta thường gọi là professional job, cái thứ hai là kinh doanh hay là business service, phục vụ về kinh doanh hay là về những người service đó, là phục vụ, rồi kế đến là construction, tức là về xây dựng, và kế nữa là healthcare hay là chăm sóc về y tế. Thì hiện tại bây giờ bốn cái lĩnh vực này là mướn vào khoảng 223.000 người, và con số này thật sự ra là con số rất là cao cho một tháng như vậy. Và theo như hai cái con số mà cao nhất hiện tại bây giờ là professional and business service, mướn vào riêng vào tháng 4 không thôi là có trên 62.000 công ăn việc làm. Rồi đứng kế đến nữa là strong thứ nhì đó là những cái ngành nào như là computer system design, tức là về ví dụ không biết chính xác nhưng mà có thể là thiết kế hệ thống máy tính thì phải, hay là thiết kế hệ thống về máy vi tính, rồi kế đến hay là điện toán, rồi cái thứ đến đó là cái quản lý là management, rồi technical consulting hay là tư vấn về kỹ thuật, rồi về những architectures cũng đã có lên cao, rồi cái cuối cùng là engineer service, tức là những người làm về kỹ thuật viên hay là về kỹ sư. Và theo như construction thì mướn vào khoảng 45.000 công việc làm nữa. Không phải những cái việc này được nhiều không thôi, mà ngay cái payroll cũng tăng nữa. Payroll hình như tăng đến 4.6% thưa quý vị. Compare với lại hồi năm ngoái đó, con số này chỉ tăng 2.2% mà thôi. Vậy thì cái tiền lương bây giờ average cho những cái sector nói trên đó, cho những cái công việc mà Tiến Dũng vừa nói, chẳng như là về professional business service hay là về construction hay là healthcare đó, trung bình họ nhận được khoảng 27 đồng 28 xu cho một giờ. Vậy thì cái so với con số lương này đó, thì với năm ngoái thì nó hơn đến 2 đồng 41 xu. Vậy thì không phải công an việc làm được mướn nhiều vào, nhưng mà tiền lương cũng được tăng lên nữa đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị. Trước đây thì quý vị thường thấy những cái hãng máy bay đó, những cái airline họ đưa lên những cái giá vé rất là hấp dẫn. Chẳng hạn như Delta Airlines thì họ nói rằng đi từ Mỹ đến Hawaii chỉ có 6 đồng 90 xu. Rồi ngay cả đi từ Washington DC qua bên đến Beijing, tức là Bắc Kinh đó, là khoảng 450 đồng cho cái business class nữa. Tức là ngồi cái ghế mà gọi là thương gia, mà chúng ta đi về round trip như vậy chỉ có 450 thôi. Nhưng mà sau cùng thì họ nói đấy là những cái mistaken, tức là những cái bị lỗi vì những cái máy tính hay là như thế nào đó, và họ không có honor cái giá như vậy, họ có không có tôn trọng cái giá vé họ đưa ra, và họ đã bỏ cái điều đó. Cái điều này thì có hai cái mặt. Thứ nhất là họ tạo ra một cái scandal để mà nhiều người quan tâm đến cái hãng máy bay của họ. Cái thứ hai là họ tạo như vậy đó thì nhiều cái công ty truyền thông sẽ đăng lên cái tin này, và hầu như họ không có tốn một xu nào để mà làm quảng cáo cho cái thương hiệu của họ. Cái điều này thật sự ra thì nó làm rất là nhiều người bị khó chịu. Thì cái luật mới bây giờ, theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải, hay như nói là Bộ Giao thông Vận tải, United States Department of Transportation, thì gọi là DOT, họ nói rằng bây giờ không cần biết hãng airline làm sai, làm đúng như thế nào, mà cái giá vé nó không đúng đó, là những cái hãng này phải tôn trọng. Tức là ví dụ như ra 5 đồng cho chuyến bay từ đây qua bên Trung Quốc cũng phải bán cái giá vé 5 đồng chứ không được thay đổi. Mặc dù cái luật của năm 2001 đưa ra đó là họ cấm tuyệt đối những cái hãng máy bay không được lên vé, lên cái giá vé hoặc là cộng thêm những cái thu phí nào khác nữa. Nhưng bây giờ cái luật mới này hầu như đảo lộn lại cái section 399.88, tức là họ nói rằng không được, tức là đưa cái giá vé ra rồi là phải quyết định không được đổi lại. Thì cái điều này thì ông nghĩ đúng, lên thì không được nhưng mà đã xuống rồi đó thì phải chấp nhận, tức là phải tôn trọng cái giá vé mà họ đưa ra. Thì from now trở đi đó, cái hãng máy bay mà lỡ đưa cái giá vé ra, chẳng hạn như đi từ Washington DC đến Beijing mà 450 đó, mà giá thương gọi là về thương gia đó, là bắt buộc họ phải tôn trọng cái giá vé đó. Và trong hy vọng là từ đây trở đi sẽ không có những trường hợp giống như vậy nữa. Vì mới đây nhất là cái hãng United Airlines, họ nói là đi từ Mỹ qua bên Europe không cần biết cái thành phố nào, chỉ có 51 đồng cho first class mà chúng ta đi vừa về. Và cuối cùng họ nói rằng cái third party, tức là một cái công ty thứ ba mà chuyên mua làm software, đã làm sai cái điều này. Và điều này khi mà đưa lên rồi đó thì phải nói rằng cái hãng máy bay của họ nổi tiếng vô cùng vì không cần bỏ một xu nào, nhưng mà cái quảng cáo của họ đã tràn lan. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có chia sẻ với quý vị lúc đầu, tức là những công ty của Hoa Kỳ đó có tiền mặt nhiều như thế nào. Thì đó là cái năm cái công ty sau đây, chỉ có 5 công ty ở Hoa Kỳ không thôi mà họ đã có tổng số tiền mặt, cái gì tiền mặt chứ không phải là tổng số tài sản của họ, tiền mặt không thôi á, là 430 tỷ Mỹ Kim. Tức là những cái tiền này mà sắp hàng dài đó, chúng ta không biết nó sẽ dài cho đến khi nào mới đến điểm cuối. Chỉ có 5 cái công ty lớn, chẳng hạn như Apple, Microsoft, Google, Cisco System and Oracle, đó là 5 công ty khổng lồ mà tổng tiền mặt của họ tính đến cuối năm 2014 nó lên 430 tỷ.3, tức là con số tiền khổng lồ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó, họ không có để tiền ở nước Mỹ, tất cả 90% trên tổng số tiền 430 tỷ này đó là nằm ở nước ngoài, overseas. Riêng về Google không thôi đó là có khoảng 64 tỷ, tức là khoảng tổng số 60% tiền mặt của họ là nằm ở nước ngoài. Và chúng ta biết trước đây thì Washington, tức là những về chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích họ nên đem cái tiền này về Hoa Kỳ và giảm thuế một cách rất là nhiều, từ 20 đến 25% thuế mà thôi. Trong khi đó họ phải trả đến 35% tiền thuế, tức là một đồng là họ đóng 35 xu, chứ tiền mà họ là công ty này lời ra như vậy tiền mặt. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ yêu cầu hay là ra một cái hời hợt để họ đem về. Nhưng mà đến ngày hôm nay, Tiến Dũng chưa nghe một cái công ty nào rinh tiền mặt về nhà hết. Riêng về Apple đó, họ có 178 tỷ, nhưng mà đến 89% là overseas, tức là ngoài 89% trên tổng số 178 tỷ này là số tiền nó nằm ở bên ngoài nước Mỹ. Microsoft thì 90 tỷ, thì 91% đã nằm ở nước ngoài rồi. Chỉ còn có gần 10% là nằm ở Hoa Kỳ mà thôi. Google là 64 tỷ, mà 60% số tiền này hình như là nằm ở overseas. Rồi ngay cả Cisco là 53 tỷ, 94% số tiền 53 tỷ này nằm ở nước ngoài. Oracle là 44.7 tỷ, là 90% trên 44 tỷ này đã nằm ở nước ngoài. Và gộp chung lại đó, nếu mà tính thuế ra, chúng ta cứ làm con số đơn giản 430 tỷ mà nhân cho 20% tiền thuế mà thôi. Đừng có nói chi 35% là Hoa Kỳ có một khoản tiền khổng lồ đó, quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin thị trường kinh tế sáng ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Nhung. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.